rằng là người đó không cần phải vì Như Lai xây dựng chùa chiền tháp hay là làm bất cứ chuyện gì hết. Bởi vì sao? Bởi vì người đó đã kể như là xây chùa dựng tháp và phân bố thờ kính Xá Lợi của Đức Phật hết rồi. Mình cứ mở phần thứ 17 gọi là phân biệt là công đức ấy, phẩm á, thì mình sẽ thấy phẩm phân biệt công đức này. Đây này, Asatta, tức là Di Lặc, thiện nam tử cùng thiện mỹ nhân đó chẳng cần lại vì ta mà dựng chùa tháp và cất tăng phòng dùng bốn sự cúng dường để cúng dường chúng tăng, đó đều không cần. Vì sao? Vì thiện nam tử thiện mỹ nhân đó thọ trì đọc tụng kinh điển này thời đã là dựng tháp tạo lập tăng phường cúng dường chúng tăng và cũng là đã đem Xá Lợi của Phật dựng tháp bảy báu cao rộng nhỏ lần lên đến trời Phạm Thiên, treo các phan lỏng và các linh báu, hoa hương, chuối ngọc, hương bột, hương xoa, hương đốt, các chống ký nhạc, ống tiêu, ống địch, các thứ múa chơi dùng tiếng giọng tốt ca ngâm khen ngợi, thời là ở trong vô lượng nghìn muôn ức kiếp đã làm việc cúng dường như vậy rồi. Nghĩa là rõ ràng là Đức Phật cho rằng là theo cái bình thường của mình thì mình cũng chỉ chú trọng tới tất cả những cái vấn đề, nếu mà mình suy tư, mình chỉ chú trọng những vấn đề nó sao gặt hái những cái phước mà thuộc về hữu lậu, còn Đức Phật chỉ cho mình cái phước vô lậu, còn Đức Phật chỉ cho mình cái pháp bổn lai xưa nay, và đó là Phật sự bổn lai, Phật sự chân chính. Như Lai ra đời vì Phật sự nói trên, Như Lai ra đời không vì gì hết, Như Lai ra đời không có để cho chúng sinh phải thờ ngài thêm phiền cho chúng sinh. Như Lai ra đời cũng phải để cho chúng sinh phải làm gì cho ngài, cho chúng sinh phải mệt mỏi. Mà Như Lai ra đời chỉ để khai thị chúng sinh hội nhập Phật chỉ quy kiến mà thôi. Như Lai chỉ có một nhân duyên. Hết cái gì đụng tới Như Lai thật sự là đụng tới trí tuệ, đụng tới pháp, là chân thật đụng tới Như Lai. Cái dấu ấn của Như Lai duy tuệ thì nghiệp. Còn nếu phạm tất cả những cái gì mà dính tới ngũ dục, mà chẳng có một mảnh may đem lại trí tuệ nào hết, thì vẫn là chuyện của ma. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói, vong thất bồ đề tâm, tu chư thiện nghiệp, thì danh ma nghiệp. Đó. Bỏ mất bồ đề tâm đi, thì làm bất cứ chuyện thiện gì cũng là nghiệp của ma. Đức Phật nói rõ như vậy. Và bồ đề tâm là tâm như thế nào? Tâm mà nói Đức Phật huân tập nó từ bao nhiêu kiếp để mà thành đạo. Thành ra vì vậy, Đức Phật huân tập bồ đề tâm, tu các thiện nghiệp bằng bồ đề tâm, thành ra thành Phật. Còn nếu không bằng bồ đề tâm, thành ma. Anh bằng bồ đề tâm đương nhiên vẫn còn tâm nhân ngã. Mà nếu bằng bồ đề tâm thì tự nhiên bình đẳng vô sai biệt. Thấy chúng sinh là chính mình. Ngày ra nhớ vậy. Còn nhiều, còn rất nhiều trong này. Và Đức Phật nói rõ vấn đề công đức. Và Đức Phật nói rõ đến vấn đề thọ mạng của Như Lai. Vấn đề thành đạo đúng nghĩa. Một khi Đức Phật thành đạo, dưới mắt của chúng sinh là Đức Phật, là Thích Ca Mâu Ni, là Tất Đạt Đà, là tu chứng như vậy và thành đạo. Nhưng mà sự thực thì Tất Đạt Đà và sau này chứng quả và có danh hiệu là Thích Ca Mâu Ni đó, khi mà thành đạo, tức là chỉ làm vấn đề rằng là tất cả những cái gì mà mình có học và mình có nghe, như mình tụng kinh Bát Nhã đó chẳng hạn, có gì để đặt đâu. Tại không có nhân ngã. Cho nên Đức Phật nói trong Kinh Kim Cương, ở nơi Pháp Văn Nậu đã là tam miệu tam bồ đề, ta không có đắc một cái gì hết, cho nên nhân đăng thọ ký cho ta gọi là đắc A Nậu đã là tam miệu tam bồ đề. A Nậu đã là tam miệu tam bồ đề luôn, vô sở đắc. tất cả mấy nó đòi hỏi mình suy nghĩ. Chẳng hạn như ở Kansua mới đây, tôi cho suy nghĩ cái đề tài là một câu chuyện thiền, những câu chuyện nó dính líu rất nhiều đến cái vấn đề vô sở đắc. Nếu hiểu thì hiểu thế nào là vô sở đắc. À, nếu nghe như vậy có nhiều người sợ hãi cực kỳ và trời ơi, mình tu đạo Phật đã đời xong mình chẳng có đắc gì hết. À, mình có đắc, mình đắc được một chỗ là trong huyễn này có cái gì để đắc? Tại vì nó là huyễn không à. Cho nên trong cảnh huyễn này có làm gì có đắc? Mà đã không có đắc thì làm gì có thấp? Đã không có đắc thấp thì làm gì có sợ sệt, có bố úy? Đã không có đắc thấp thì làm gì phải cần gì phải khởi tham tâm? Thì cần gì phải tạo tác vào vọng niệm? Mà nếu huyễn mà đắc được thiệt thì đâu gọi là huyễn. Nhưng mà tất cả nhất thiết cái cảnh giới này đều bị Đức Phật cho là huyễn như ở trong kinh Viên Giác. Đức Phật nói kinh Viên Giác, tu hành trong kinh Viên Giác là quán như huyễn tam muội. Là quán hết thảy đều là như huyễn, tức là vô thường và vô ngã. Nói đại loại thôi. Đấy, cái màu chuyện thiền mà tôi kể ở bên Kansua là liên quan rất nhiều đến vấn đề là vô sở đắc. Đó là câu chuyện thiền. Và nếu rảnh thì giờ thì cũng có thể kể hỏi thử chơi. Nhưng mà khẳng định là còn khó hơn cái câu mà nhất tâm bất loạn nhiều lắm. Nhưng vô sở đắc nó cũng chính là nhất tâm bất loạn. Cũng chính là một mối thôi. Mà không có cái pháp nào thoát nổi nhất tâm bất loạn hết. Mà cũng chẳng có pháp nào thoát nổi cái tinh thần vô sở đắc. Nói chung, trong một pháp có nhất thiết pháp ở trong. Đó là giáo pháp của Đức Phật, cho nên gọi là Đại Thừa. Đại Thừa Phật Pháp có vô lượng nghĩa. Đó cũng là tên của một bộ kinh của Đạo Phật. Thì mình cần tư duy để ít ra mình cũng thấy được một trong những nhiều cái vô lượng nghĩa nói trên. Mình có thể thấy. Nếu mà mình cứ về, mình ngồi, mình nghiên đọc hai cái phẩm tôi mới giới thiệu. Rồi mình cứ tư duy theo. Thì mình cũng thấy nó liên quan đến những cái gì tôi nói ghê lắm mấy bữa nay. Và mình cũng thấy chỉ cần cái pháp nói trên đi đứng nằm ngồi gì đó đều nhìn cho ra đó. Thấy cho ra mà chắc chắn khẳng định thấy bằng mắt mà không nghe được bằng tai này đâu. Và đương nhiên phải nghe bằng một cái sự tư duy. Mà cái sự tư duy đó phải lìa cái tâm mà bám chặt lấy cái huyện của thế gian này. Thành ra khi nào Đức Phật thuyết pháp cũng nói thiền tai hiên khen biết đặt người đặt câu hỏi xong nói bây giờ đế thính, tức là lắng nghe. Lắng nghe đó là lắng tất cả những vọng tâm xuống để cho cái tâm này hết sức là bình, khách quan vào nghe thì thấu thập được, thì thấy được Phật pháp.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp thân càng đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật.